Một đại diện của chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khi được hỏi về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình hôm 30 tháng 8, khẳng định quan điểm của Thủ tướng Việt Nam là tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam. Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của một đương chức chính phủ Việt Nam liên quan đến vụ kiện đang gây chấn động dư luận này. Theo báo Dân Trí, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều 30 tháng 8, một phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Mai Tiến Dũng về vụ kiện của doanh nhân Hà Lan gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam tại Tòa trọng tài quốc tế tại Paris, Pháp, đòi bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đô la vì đã chiếm đoạt tài sản và nhốt tù ông oan sai. Báo Dân Trí dẫn lời ông Mai Tiến Dũng trả lời, trong vụ này thì Tòa quốc tế đang xem xét, chúng ta phải đợi thôi. Nhưng quan điểm của Thủ tướng là chúng ta tạo môi trường minh bạch, tạo niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cuộc họp báo diễn ra 3 ngày sau khi phiên xử đầu tiên kết thúc tại Paris hôm 27 tháng 8. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, VOA cũng nhận được trả lời tương tự từ Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà đối với gần 10 câu hỏi liên quan đến vụ kiện này. Bà Trà trả lời rằng, Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Những hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật. Đây là lần thứ hai ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hiện chưa có kết quả chính thức của vụ kiện này. Theo thủ tục thông thường, tòa án quốc tế đôi khi phải mất đến vài tháng để nghị án và đưa ra phán quyết. Ông Trịnh Vĩnh Bình là một doanh nhân thành công tại Hà Lan với biệt danh Vua Chả Giò. Đầu năm 1990, ông Bình mang gần 2 triệu rưỡi đô la và 96 ký vàng về Việt Nam, đầu tư theo chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài của chính phủ Việt Nam. Sau những thành công nhanh chóng trong kinh doanh, năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Sau đó, ông Bình bị kết án 11 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Ông bị phạt 400 triệu đồng và bị tịch thu tất cả tài sản được cho là sang nhượng bất hợp pháp. Trong lần kiện đầu tiên, ông Trịnh Vĩnh Bình và chính phủ Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận ngoài tòa ngay trước khi diễn ra phiên xử dự kiến ở Stockholm, Thụy Điển vào tháng 12 năm 2006. Theo thỏa thuận này, phía Việt Nam đồng ý bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn án, tạo điều kiện cho ông Bình về Việt Nam tiếp tục kinh doanh và trả lại toàn bộ tài sản cho ông. Với điều kiện, ông Trịnh Vĩnh Bình phải yêu cầu dừng vụ kiện và không tiết lộ tin tức cho truyền thông. Phía Việt Nam sau đó đã thực hiện việc bồi thường, miễn án và cho phép ông Bình ra vào Việt Nam dễ dàng, nhưng không hoàn trả bất cứ tài sản nào cho ông. Đây là lý do mà ông Bình khởi kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai. VOA sẽ cập nhật thông tin ngay khi có kết quả chính thức từ những người trực tiếp tham gia trong phiên xử kín của vụ kiện này. Mời quý vị theo dõi thêm trên trang Facebook và website của VOA Tiếng Việt.
Mong muốn của Việt Nam thay đổi quy định về bảo hộ dược phẩm có thể nhận được sự ủng hộ của TPP-11, tức là các nước còn lại trong Hiệp ước quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương không có Mỹ. Nhưng các chuyên gia mới đây nhận định rằng Việt Nam có thể trở thành mắt xích yếu nhất trong triển vọng cứu vãn Hiệp ước Thương mại Tự do này. 11 nước còn lại trong Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương sau khi Mỹ rút lui đang hy vọng sẽ đúc kết lại thỏa thuận mậu dịch đa quốc gia này. Một trong những thay đổi được cân nhắc tại vòng đàm phán 3 ngày kết thúc hôm thứ Tư 30 tháng 8 tại Sydney, theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế gọi tắt là CEPR ở Washington, là sẽ loại bỏ điều kiện đòi các nước TPP phải tăng cường bảo vệ bản quyền dược phẩm. Các quy định bảo hộ đó đẩy giá dược phẩm có bác sĩ kê toa lên rất cao. Bản quyền và các quy định bảo hộ có liên quan tương đương với mấy ngàn phần trăm thuế nhập khẩu đánh trên các mặt hàng được bảo hộ. Nỗ lực thúc đẩy bãi bỏ hàng rào bảo hộ này hình như xuất phát từ Việt Nam. Nhưng nay, công nghiệp dược phẩm Mỹ không còn hiện diện tại bàn đàm phán nữa. Các nước còn lại trông có vẻ thuận theo xu hướng đó. Việt Nam là một trong những nước theo trong đời sẽ hưởng lợi kinh tế lớn nhất từ TPP, nguyên thủy, nhờ được tiếp cận lớn hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Thế nhưng, ngay sau khi lên nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi TPP như ông đã hứa hẹn trong lúc tranh cử. một phần trong nghị định nước Mỹ trên hết của tân lãnh đạo Tòa Bạch Ốc. Ông Matthew Goodman, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, một cựu quan chức trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, được hãng thông tấn AP trích lời nói rằng hiệp ước TPP mới có những chỗ rất khó tháo gỡ. Ông nói với các phóng viên báo chí tại Canberra hôm 29 tháng 8 rằng đối với Việt Nam, họ nhất thiết phải thực hiện những cải cách khó khăn đối với các doanh nghiệp nhà nước và cải cách về lao động và các lĩnh vực khác để đổi lấy việc tiếp cận thị trường Mỹ nhiều hơn, đặc biệt là ngành dệt may và giày dép. Nếu không có những điều khoản này, chuyên gia Goodman nói, người ta có thể hỏi tại sao Việt Nam cần phải tham gia TPP. Tin nói cũng có những thách thức trong việc giữ Malaysia tham gia TPP. Ông Goodman nhận định tiếp rằng, Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương không có Mỹ và Việt Nam hay TPP-10 sẽ là chọn lựa tốt thứ ba, nhưng còn hơn là để TPP tắt dần. Ông Goodman tin rằng Hoa Kỳ khuyến khích Australia, Nhật Bản và New Zealand khôi phục Hiệp ước Thương mại đa quốc gia này và giữ chỗ để Mỹ sẽ quay trở lại. Bộ trưởng Thương mại Steve Sciobbo của nước chủ trì cuộc đàm phán nói rằng nhìn chung các nước TPP-11 mong muốn đạt được một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 sắp tới ở Việt Nam.
Dự án cá voi xanh sẽ khởi động khi diễn ra hội nghị APEC. Dự án mỏ khí cá voi xanh của tập đoàn ExxonMobil có thể bắt đầu vào tháng 11. Đài truyền hình Việt Nam VTV loan tin hôm thứ Ba ngày 29 tháng 8. Ước lượng mỏ cá voi xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với hãng ExxonMobil hôm 29 tháng 8 rằng ông hy vọng dự án cá voi xanh sẽ chính thức khởi động khi Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, diễn ra vào tháng 11 năm nay. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ đến dự hội nghị này. Việt Nam đang cố gắng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch thay vì dùng năng lượng từ cái nhà máy điện than. Việt Nam cũng đang lên kế hoạch xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đài truyền hình VTV đưa tin ông John Gibbs, Phó Chủ tịch tập đoàn ExxonMobil phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết tập đoàn dầu khí của Mỹ sẽ đặt mục tiêu sản xuất khí đốt đầu tiên cho các nhà máy điện của Việt Nam vào năm 2023. Tập đoàn Petro Việt Nam, đối tác Việt Nam của tập đoàn ExxonMobil, cho biết dự án sẽ đóng góp gần 20 tỷ đô la vào ngân sách nhà nước. Reuters trích dẫn một trang web tin tức của chính phủ Việt Nam cho biết tập đoàn ExxonMobil đã thành lập một đơn vị thăm dò và khai thác ở Việt Nam, đảm nhận việc phân phối các sản phẩm dầu nhớt cùng các sản phẩm hóa dầu. Đầu năm nay, ExxonMobil đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với Việt Nam.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Giới bất đồng trên Facebook thử thách giới hạn của nhà nước Việt Nam. Ở đây không giống như Trung Quốc. Nhà hoạt động Việt Nam Anh Chí nói tại một quán bar ồn ào trên một trong những con phố hẹp của khu phố cổ Hà Nội, họ không thể chặn Facebook ở đây. Với 40.000 người theo dõi trên Facebook của ông, Anh Chí là một trong những người chỉ trích nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng chắc chắn không phải là người có đông người theo dõi nhất tại nước Cộng sản Việt Nam. Những nỗ lực của nhà nước nhằm trấn áp giới bất đồng chính kiến đã va vào sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội nước ngoài. Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trong tháng này kêu gọi phải kiểm soát Internet nghiêm ngặt, vì theo lời ông, các thế lực thù địch không chỉ đe dọa đến an ninh mạng mà còn phá hủy uy tín lãnh đạo của đảng và nhà nước. Nhưng kiểm soát Internet ở một quốc gia phát triển nhanh, có dân số trẻ không hề dễ, đặc biệt là khi các công ty cung cấp dịch vụ lại có tầm cỡ toàn cầu. Trái lại, Trung Quốc chỉ cho phép các công ty Internet trong nước hoạt động theo các quy định nghiêm ngặt. Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu về số lượng người sử dụng Facebook. Theo kết quả nghiên cứu mà Reuters nhận được từ các tổ chức truyền thông xã hội We Are Social and Hootsuite, Việt Nam có hơn 52 triệu tài khoản đang hoạt động. YouTube thuộc Google và Twitter cũng rất phổ biến. Giống như các nơi khác ở Đông Nam Á, truyền thông xã hội giúp sức cho kinh doanh và truyền thông cũng như những người chỉ trích chính phủ. Một số nhà bất đồng chính kiến đăng bài trên truyền thông xã hội đã bị bắt trong một cuộc trấn áp lớn tiếp sau những thay đổi trong bộ máy đảng cầm quyền. Ít nhất 15 người đã bị bắt trong năm nay. Các blogger nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, và Trần Thị Nga đã bị kết án tù lần lượt là 10 và 9 năm. Những người chỉ trích chính phủ cũng kêu ca về việc bị những kẻ không rõ danh tính hành hung và hăm dọa. Nhưng hàng chục nhà hoạt động vẫn đăng những lời chỉ trích hàng ngày. Một số nhà hoạt động có hơn 100.000 người theo dõi, ít nhất một người có trên 400.000 người, gấp đôi so với trang Facebook của chính phủ, gần bằng 1/10 số đảng viên cộng sản trên cả nước. Chúng tôi sử dụng bất kỳ cơ hội nào có được để lên tiếng về vấn đề môi trường, vấn đề lãnh thổ, vấn đề đất đai. Anh Chí nói, nhà hoạt động Việt Nam này tên thật là Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi, ông còn là một nhà giáo, một dịch giả và một nhà xuất bản. Tháng 3 năm nay, Việt Nam đã cố gây áp lực với Facebook và Google để gỡ hàng ngàn nội dung bị cho là chống chính phủ bằng cách dựa vào các nhà quảng cáo. Các bài viết tiếp tục được phổ biến, cho thấy thành công của chính phủ vẫn còn hạn chế. Một lý do đó có hành động mạnh hơn là vì kinh doanh. Từ các hãng bia đến các hãng bảo hiểm cho đến các hãng sản xuất xe máy ở Việt Nam, truyền thông xã hội là một con đường tiếp thị quan trọng đến với người tiêu dùng trẻ và ngày càng giàu có hơn trong một nền kinh tế có đà tăng trưởng hơn 6%, một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất ở Á Châu. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, điều này rất quan trọng. Một cửa hàng hoa lụa mới ở Hà Nội nói với Reuters rằng 95% khách hàng biết đến cửa hàng qua Facebook hoặc Instagram. Simon Kem, người sáng lập công ty tư vấn tiếp thị Capios, nói, chúng ta thấy các bạn trẻ đang mở doanh nghiệp trên những nền tảng này và đạt được những thành công đáng kể. Japan, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, có các thành viên bao gồm Facebook, Google và Twitter, nói kiểm soát Internet chặt chẽ hơn có thể chặn đường đổi mới và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam, cũng như khả năng cạnh tranh của nó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với Reuters rằng chính phủ ủng hộ Internet, nhưng cố giảm thiểu các hành vi gây hại cho người sử dụng và các hành vi bất hợp pháp như kích động bạo lực và lối sống đồi trụy. Trung Quốc đã chặn Facebook vào năm 2009 và chỉ cho phép các trang web trong nước như WeChat và Weibo hoạt động theo những luật cấm các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc xúc phạm đảng Cộng sản. Facebook thỉnh thoảng bị chặn ở Việt Nam, đôi khi vào những thời điểm nhạy cảm, nhưng không bao giờ kéo dài. Sean Scripsping, đại diện tại Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói, chính quyền Việt Nam đã cố gắng trong nhiều năm và cho đến nay vẫn không ngăn được các nhà báo và bloggers độc lập sử dụng Internet trong một trận đánh nghiêng về phần thua. Điều đó không ngăn việc bắt bớ các nhà hoạt động. Blogger Phạm Đoan Trang viết trên Facebook rằng một số nhà hoạt động dường như đã rút lui trong bối cảnh có những trấn áp, nhưng bà nói sẽ không nản chí. Nhà hoạt động này nói với Reuters, tự do có một quy tắc rất thú vị. Một khi người ta biết được giới hạn tự do, họ sẽ không bao giờ quay lại.
Nguyện vọng cuối cùng của nữ bệnh nhân ung thư Trinh Phan là được nhìn thấy mẹ cười và cầm tay mẹ lần cuối, rốt cuộc đã được đáp ứng. Mẹ của chị Trinh Phan mới được cấp visa để gặp con trước khi căn bệnh ung thư phổi cướp đi mạng sống của chị. Trước đó, mơ ước của nữ bệnh nhân 33 tuổi sống ở San Jose đã biến thành ác mộng khi Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam bác đơn xin visa tạm thời của mẹ chị để đến Mỹ thăm chị. Hôm 29 tháng 8, có tin Phái bộ Ngoại giao Mỹ đã đảo ngược quyết định, và tin này làm cho gia đình chị hết sức vui mừng. Lúc này, kế hoạch đi lại đang được hoàn tất. Chị Phan hiện tại nằm tại khu hồi sức của bệnh viện O'Connor và đang ở vào giai đoạn cuối trong cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Gia đình chị cho hay, chị không còn nhiều thời gian. Trinh Phan định cư ở Mỹ năm 2002 và trở thành công dân Mỹ năm 2010. Chị có chồng và một con trai 8 tuổi. Lần cuối được gặp mẹ là vào năm 2012. Theo lời gia đình, mẹ chị Phan, bà Nguyễn Thị Hoa, bị từ chối visa mấy lần vì các viên chức lãnh sự lo ngại bà sẽ tìm cách ở lại Mỹ bất hợp pháp. Những người thân của chị Phan đã nhờ nữ dân biểu Zoe Lofgren của vùng vịnh San Francisco giúp đỡ. Họ cũng tiến hành một cuộc thỉnh cầu trên trang change.org, kêu gọi lãnh sự quán và Tổng thống Trump cấp visa cho bà Hoa. Tính đến hôm 28 tháng 8, họ đã thu thập được gần 16.000 chữ ký. Cũng hôm 28 tháng 8, dân biểu Lofgren đã ra tuyên bố cho biết bà sẽ làm mọi điều có thể để giúp cho gia đình chị Phan. Một phát ngôn viên cho văn phòng của bà Lofgren nói, trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa không đặt ra một mối nguy tiềm tàng là bà sẽ ở lại quá hạn visa bởi vì bà còn phải chăm sóc cho chồng ở Việt Nam. Bản thân nữ dân biểu đã đăng một bức thư trên trang change.org cảm ơn những người đã ký thỉnh nguyện thư của gia đình chị Phan. Những cuộc vận động của dân biểu Lofgren hình như đã mang lại hiệu quả. Chị Phan, một người không hút thuốc, nhận kết quả chẩn đoán hồi tháng 7 là chị bị ung thư phổi di căn giai đoạn 4 và mắc hội chứng suy hô hấp cấp. Tình trạng bệnh của chị đang thay đổi nhanh chóng và hiện chị hoàn toàn lệ thuộc vào thở oxy. Điều duy nhất gia đình có thể làm là chờ đợi và hy vọng mẹ của chị Phan nhận được visa trước khi quá muộn.